Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 đây tháng 10 năm 2025. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Thành tâm thực hiện trí phân hành, quán tưởng trời cao tự cứu mình, quý đạo yêu đời tâm tự thức, thành tâm tu luyện rõ tiến trình, lương sĩ hành. Rồi, mình có gì nói về cái chuyện thành tâm này mà thầy làm một cái bài thư ngõ vậy? Có gì quan trọng không? Có gì quan trọng không mà thầy làm bài thư ngõ để tựa là thành tâm?
Bây giờ đóng góp mình bảo
Mời chị.
thì cái thành tâm á, thì thầy giảng thành tâm là sao á, là tất cả những cái việc gì cũng do tâm. Còn cái thành tâm á, thầy nói là hướng về một chiều đã quy định, thì cũng như giống như mình niệm Phật á, thì tất cả cái tâm hướng về đấng A Di Đà. Mình không được có sao lãng, không có bị phân tâm. Mà thầy thường thường đề cập tới là gì? Thành tâm tu luyện, rồi thành tâm phục vụ, thành tâm niệm Phật. Đó là những cái thành tâm mà thầy thường thường đề cập, thầy thường giảng. Thì tiếp theo á, là mình muốn thành tâm á, thì mình phải làm thế nào? Muốn thành tâm á, là mình phải dấn thân tu sửa, rồi mình phải thực hành cái pháp mà trong cái vòng trật tự, và phải có nghiêm chỉnh nữa, chứ không phải mình thực hiện một cách cẩu thả đúng đường lối của thầy. Rồi tiếp nữa là cái người thành tâm tu á, thì dễ vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn, rồi những cái trở ngại. Thì thầy cũng hay nói là việc khó qua ngày ngày qua đó.
Còn gì nữa không?
Tiếp nữa là cái thành tâm tu á, thì nó có lợi ích gì cho tâm lẫn thân? Cái thứ nhất á, là lợi ích cho cái sức khỏe. Cái thứ hai á, là cái trí óc được minh mẫn. Và cái thứ ba nữa là được sự may mắn nhiều hơn. Cái khó khăn nó sẽ bớt đi, và tránh được cái nạn tai, vì nạn là trược. Thì cái tiếp nữa là cái thành tâm á, bằng cách nào? Thầy cũng chỉ cách nào để mình thành tâm. Nó thành tâm là bằng cách mình hướng thượng, mình ép cái luồng điển lên trung tim bộ đầu, thì bằng cách niệm Phật. Con dung xin hết.
Cảm ơn chị. Thành tâm nhiều chuyện quá ha. Nếu mà mình tu mà không có thành tâm thì nó làm sao? Nếu mình tu thiền mà mình không thành tâm thì nó làm sao?
Tức là mình không có đạt được kết quả gì, cũng giống như mình tu cái miệng chứ mình không có thực tâm tu, chứ cũng giống như tu giỡn, tu chơi, tu có gì thôi.
Đúng vậy đó. Còn gì nữa không? Thành tâm, không có mình làm cái gì mà không có để cái tâm vô là không được ha. Bất cứ chuyện gì mình thực hiện cũng phải để cái tâm vô, không có cái tâm là không xong, phải không? Có bản nhạc nào mà nói về thành tâm không ha?
Có bản nhạc thành tâm dài lắm,
Có hả?
như là có hình như Elisa cũng là đã có thành nhạc rồi đó, dài.
không nhuộm dính bụi đời. Tay dù nghe lời trái không hờn, tu thiền cho lòng sáng tươi hoài. Tu đạo tâm lõi tính quân bình, thánh sạch là gương tốt. Sống mê mù xưa mình cho hòa ái trong đời. Ôi bao nhiêu quang nghiêm hóa thành lộc trời ban. Ôi bao nhiêu nguyện biến thành tình thương.
Bài hãy thành tâm. Hãy thành tâm thầy nói sao? Hãy thành tâm tu tiến giải phiền, hãy thành tâm tu pháp vô vi. Mắt trần không nhuộm dính bụi đời, tai dù nghe lời trái không hờn, tu thiền cho lòng sáng tươi hoài. Mình thành tâm là tu tiến, là tất nhiên mình phải giải phiền mà. Mình thành tâm tu pháp vô vi là mắt mình nhìn nhưng mà không có dính bụi đời, không có bị sự thu hút của sự trần trược của đời, nó không có thu hút mình nhìn mà mình không có bị thu hút. Tai dù nghe lời trái không hờn, ai có chửi rủa gì mình cũng không có hờn giận. Tu tiến tu tu thiền cho lòng sáng tươi ngoài. Tu đạo tâm lại tính quân bình, mình tu cái phần đạo tâm đạo tu đạo tầm lại tính quân bình, mình tìm lại cái sự quân bình của mình. Thanh sạch là gương tỏa bên trong, làm sao cho cái tâm mình nó sạch, chẳng còn oán hờn với tâm lành, chẳng còn oán hờn với tâm lành, chẳng còn thấy đời sống mê mù, sửa mình cho hòa ái trong đời. Ôi bao nhiêu quả nghiệp hóa thành lộc trời ban, Làm sao? Tại sao mà quả nghiệp mà lại là quá thành lộc trời ban? Làm cho mình nhớ câu nào của thầy vậy? Quả nghiệp mà làm sao mà quá thành lộc trời ban được? Thì quả nghiệp nó giúp cho mình thức tâm. Thì mình thức tâm rồi á, là những cái gì mà khó khăn trên đời á, là nó đang điêu luyện mình. Để mình ép mình để trở về con đường ngay nẻo thẳng. Thành ra cái đó không khác nào cái lộc của trời ban cho mình, để cho mình thức tâm mình mới đi đúng đường. Còn mình không thức tâm thì mình tiếp tục mình đi con đường mà sai trái, không có cơ hội mà để trở về được. Thành ra cái quả nghiệp, những cái gì quả nghiệp của mình, tại sao mình phải chịu cái quả nghiệp? Theo cái luật nhân quả, ông trời ông làm ra luật nhân quả để làm gì? Để giúp cho mình thức tâm, thấy được cái sai của mình làm sai á, mình bị quả cho nên mình mới quay đầu. Còn nếu mà không có cái gì nhắc nhở mình, không có cái gì mà khuyên nhắc nhắc mình là con đường nó đường sai á, là mình tiếp tục mình đi sai hoài. Thành ra tới một lúc nào đó mình phải chịu quả để cho mình quay đầu chứ không gì hết. Mình chịu quả là mình sực nhớ lại là mình có làm cái gì sai, mình mới lãnh những cái hậu quả như vậy. Thì lúc đó mình quay đầu á, thì lúc đó nó thành lộc trời ban rồi, mình đi đúng đường rồi. Ôi bao nhiêu ước nguyện biến thành tình thương yêu. Ước nguyện cái gì? Rốt cuộc là cũng phải đi con đường tình thương và đạo đức. Thì mới mong có ngày trở về với quê xưa chốn cũ của mình. Nếu còn tâm hờn dỗi ai hoài, như mình còn giận dỗi người ta hoài là mình nặng nề lắm, mình không có đi đúng con đường, không có thành tâm mà tu thiền. Tu thiền là phải giải bỏ hết để cho mình nhẹ. Hãy tập thiền tự cứu thân ta. Mình tập thiền đó để mình cứu mình chứ không, trước hết là mình phải lo cứu mình, cứu vạn linh ở bên trong mình luôn. Chẳng còn thấy đời sống ưu phiền, là mình thấy cuộc sống ở này nó không có gì phiền, mình xuống đây để học hỏi rồi mình ra đi thôi. Những cái gì nó tới với mình là cũng là điều đã dạy mình hết. Hoàn cảnh là ân sư ở chỗ đó. Hãy bình tâm hành pháp tu thiền, đem tình thương hòa khí cho người. Thì mình muốn đem cái hòa khí cho mọi người thì mình phải xây dựng mình phải hành thiền khứ trược lưu thanh, mình xây dựng được cái hòa khí trong người mình mới tỏa ra cho những người khác được. Đó là bài Hãy Thành Tâm. Bây giờ mình đi vô cái thành tâm á. Thành tâm thì nó có thành tâm tu học nữa. Mình tu mà mình không có học á, thì mình không có biết đường đi, mình không có mở tâm mở trí được. Thành ra mình phải học đạo mà học đời nữa. Học đạo mà học đời, bài học đời là những cái cuốn kinh vô tự, những cái bài học nó đến mà mình nó không có xưng nó là bài học, nhưng mà mình phải biết là bài học và mình phải thành tâm học để mình thức tâm coi mình có gì sai trái, tại sao mình động, mình có gì sai trái không mà mình động. Thành ra phải thành tâm tu học. Thì hỏi thầy hỏi thành tâm tu học có duyên may không? Thưa thành tâm tu thiền sẽ có duyên lành tương ngộ bất ngờ, duyên may tái ngộ không ngờ trước được. Đó, thành ra có những cái điểm tốt đó, nếu mà mình thành tâm tu học, mình biết mình xuống đây học hỏi. Đó, mình bây giờ mình phải thành tâm tu học, thành tâm tu luyện. Tu học mà có tu luyện nữa. Học không mà không có luyện thì nó không có, cũng không có đi đến nơi. Mình luyện thì càng ngày nó mới tinh vi hơn. Cũng như niệm Phật, mình biết niệm Phật là tốt, mình học mình biết cái đó là tốt, mình biết những cái hữu ích của niệm Phật. Nhưng mà mình không có luyện niệm Phật thì nó đâu có giúp ích gì cho mình được. Mình hiểu để mình làm cho nó đúng, chứ không phải hiểu để không làm. Không, hiểu để làm cho nó đúng. Thành tâm tu luyện có hữu ích gì không? Thưa thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân, ý chí không thay đổi rất là cần thiết. Khi mà mình thành tâm tu á, là cái ý chí mình không có thay đổi, Mình đã chọn cái pháp vô vi này là mình đi tới cùng, đi tới mà lúc mà mình rời khỏi thế gian này luôn. Cái đó mới là thành tâm đó, không có bao giờ thay đổi. Bây giờ bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi. Ý chí không thay đổi là rất cần thiết. Sống trong tự nhiên và hồn nhiên thì mọi việc sẽ đạt thành. Pháp tức là giải phần ô trược, lưu lại sự thanh nhẹ trong nội tâm. Cuối cùng óc sáng tâm minh thì mới đạt tới tứ đại giai không. Cảm thông nước lửa gió đất hợp thành, lòng sẽ không còn động nữa. Đó. Cái mục đích của mình là đi tới thanh tịnh, phải không? Thì phải làm sao cho cái lòng của mình nó không có động nữa. Mình phải giải, phải dùng cái pháp đó. Cái pháp đó là mình dùng lúc mà mình hành pháp, mà trong cái cuộc sống của mình cũng phải áp dụng cái nguyên lý của cái pháp là khứ trược lưu thanh, là không có rước cái sự động loạn vô tâm, giải đi những cái sự ô trược, thì lúc đó tâm nó càng ngày càng nhẹ, thì lúc đó mình mới sáng suốt được, sáng suốt mới hiểu cảm thông được nước lửa gió đất hợp thành cái thân tứ đại này, lòng sẽ không không còn động nữa, là mình hòa được với thiên nhiên rồi thì cái tâm mình không còn động nữa. Thành tâm tu học tham thiền nhập định sẽ đi đến đâu? Thành tâm tu học rồi cộng thêm cái tham thiền nữa, mà phải tham thiền mà phải đi tới nhập định chứ. Mình tham thiền mình chưa có định cũng chưa có đi tới đâu. Đáp: thưa, thành tâm tu học tham thiền nhập định thì sẽ đạt tới phước huệ song tu, có thể bình an tâm linh phát triển, rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại trên mặt đất này. Thành tâm tu học mà còn phải tham thiền, mà tham thiền phải đi tới định, phải đi tới nhập định, là mình trụ được cái luồng điển của mình đó, nó không còn phân tán nữa. Hỏi thành tâm là sao? Đáp: thành tâm là hướng về một chiều mà mình đã quy định. Như niệm Phật là phải hướng về đấng A Di Đà, dứt khoát dùng ý niệm thành thật và không sao lãng. Là vô mình ngồi mình luyện niệm Phật hàng hàng ngày á, là mình phải thành tâm hướng về đức đấng A Di Đà hay gì Phật nào cũng được, dứt khoát dùng ý niệm thành thật và không sao lãng, là không có bị tạp niệm. Khi mà mình bị tạp niệm vô là mình bị sao lãng, thành ra mình phải tập từ từ để cho mình không có bị sao lãng, mình để hết cái tâm mình vô mình niệm và theo cái chấn động của thầy niệm đó, để cho mình đừng có bị sao lãng, nó không có xen vô được. Hỏi: muốn thành tâm thì phải làm sao? Tháp: thưa, muốn thành tâm thì phải dấn thân tu học và thực hành trong chu trình chuyển hóa, lần lâu dần sẽ biến thành một tập quán tốt, hướng về tâm linh hăng say trong mùi đạo mà tự mình cảm thích. Muốn thành tâm là phải dấn thân tu học, là phải nhào vô tu học và tu thiền và thực hành, tu học và cộng thêm cái thực hành, chứ không có tu học không không được. Thực hành trong chu trình tiến hóa lâu dần sẽ biến thành một tập quán tốt, mình làm sao mà riết nó thành một cái thói quen rồi mình không có thể bỏ nó được, cũng như ghiền rồi đó, giống như là ghiền một tập quán tốt, tới giờ đó là phải làm cái chuyện đó, không có thể bỏ được. Tới giờ thiền là phải thiền, tới giờ niệm Phật là phải niệm Phật, không có thể nào bỏ được. Hướng về tâm linh, hướng về tâm linh là hướng về cái chuyện đạo, về phần hồn, thay vì hướng về đời, về vật chất. Mình hướng về tâm linh, không có hướng về vật chất, không có hướng về đời nhiều. Hăng say trong mùi đạo mà tự mình cảm thức, thì lúc đó mình mới hăng say trong cái mùi đạo được. Hăng say trong mùi đạo mà mình cảm thức. Tâm thành là sao? Đó, tâm thành là mình không có bị sao lãng ha, mình dấn thân tu học nè, rồi mình có thành tâm tu học nè, thành tâm tu luyện nè, bây giờ thấy thành tâm phục vụ nè, thành tâm phục vụ người nghèo khổ có ích gì cho người tu thiền vô vi không? Đáp: thưa, hạnh bố thí càng cao thì tâm từ bi sẽ được phát triển, nguyên lý tự do tu tiến sẽ thành tựu tâm thân thường lạc. Khi mà mình cái hạnh bố thí mình cao á, thì cái tâm từ bi mình nó sẽ được phát triển, nó đi đôi với nhau. Thành ra mình tu thiền, mình cứ được lưu thanh là một chuyện, mà mở được cái tâm từ bi là phải lập hạnh bố thí. Lập hạnh bố thí càng cao thì tâm từ bi sẽ được phát triển. Là thành tâm phục vụ ha. Thành tâm hướng về tâm linh có dễ dứt khoát hay không? Thưa, thành tâm hướng về tâm linh mà phát triển thì dễ dứt khoát trong thực hành. Thành tâm tu luyện có ích gì cho tâm thân không? Thưa, thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân, trí óc minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh, mỗi mỗi điều may mắn, khó khăn tiêu trừ. Nghĩa là mình thành tâm, mình tu học đó, thì sự may mắn nó sẽ về với mình. Tại mình nhẹ, mình ở cái giới nhẹ thì mình dễ có nhiều may mắn hơn. Còn mình ở chỗ nặng trược thì nó hút mình vô cái chỗ nặng trược thì khó khăn nhiều hơn. Còn tu thiền mà thành tâm thì lúc đó nó mỗi mỗi điều may mắn, khó khăn tiêu trừ, không còn khó khăn nữa. Sự thành tâm phục vụ bất vụ lợi có ích gì không? Sự thành tâm phục vụ rất hữu ích, lúc nào cũng cảm động được lòng người. Lúc nào cũng cảm động được, lúc nào cũng cảm được lòng người. Thành tâm dâng hiến những gì sẵn có cho đạo màu có quý không? Thưa, thành tâm dâng hiến những gì thành quả tu học của hành giả rất là quý. Thành tâm cảm thấy ra sao? Thưa, thành tâm sẽ đạt kết quả nhanh hơn tu thử. Tu thử là tu chơi á. Tu thử coi cái pháp này nó làm sao, tò mò mình vô mình tu thử coi, làm thử cái pháp này nó có phép lạ gì không, đó là tu thử chứ không phải thành tâm. Sự thành tâm tu tiến do đâu hình thành? Thưa, thành tâm tu tiến do sự tham muốn tu thiền hình thành. Mình muốn tham muốn tu thiền để tiến thân thì tự nhiên nó sẽ đi tới cái sự thành tâm. Hỏi, người thành tâm tu luyện sẽ cống hiến gì cho nhân loại? Thưa, người thành tâm tu luyện sẽ cống hiến những gì cần thiết và hữu ích cho nhân loại và khuyến tu. Thành tâm tu luyện và thật tâm phục vụ nhân loại có hữu ích gì không? Thưa, thành tâm tu luyện và thật tâm phục vụ nhân loại rất hữu ích cho chung. Hỏi, muốn thành tâm phục vụ thì phải làm sao? Thưa, muốn thành tâm phục vụ thì phải dấn thân làm việc. Phải nhào vô làm đi. Đó là thành tâm phục vụ đó. Có chuyện là mình cần phải làm là mình làm. Kêu bằng thành tâm phục vụ đó. Hỏi, thành tâm thực hiện pháp môn. Hỏi, người nào xứng đáng thay thế thầy, thay thế bé giúp đỡ người tu thiền tiếp tục thực hành? Đáp, thưa, người nào thành tâm thực hiện pháp môn khai trí mở tâm, tức là người sẽ thay thế bé giúp đỡ bạn đạo tiến hóa, chuyện của trời Phật tiến hóa trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, không cần thế lực hay là sự giao phó. Nó là sự ích lợi chung cho cộng đồng nhân sinh tại mặt đất này. Người tu tinh tấn có quyền ảnh hưởng người kế tiếp. Những người không có quyền, tức là những người áp dụng lý thuyết thiếu thực hành, không đủ tư cách để giúp đỡ người kế tiếp. Xem sinh hoạt gia đình của chính hành giả mà nhận định mọi việc ở tương lai. Cũng phải thành tâm thực hiện pháp môn. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài thơ ngõ ha. Thành tâm thực hiện trí phân hành. Đó, cái này đúng là thành tâm thực hiện đó. Rồi, anh đã đóng góp. Tiến có muốn đóng góp không?
Không biết phải cái mạng của bên này ở bên anh nhưng mà thấy nó cứ chập chờn hồi nãy giờ em bị giăng ra thành ra không biết.
Vậy là có anh đó,
Bây
chứ
giờ em
bên này
dạ
vẫn ổn
chập
định.
của em quá nó chập chờn biết à.
Mạng
Rồi giờ
yếu
em cũng xin đóng góp thành tâm thực hiện ý phân minh. Thì cái thì cái thành tâm này thì đầu vô là chị Dung cũng có phân tích rồi, và anh cũng có nêu lên một số câu của thầy. Thì em cũng nói thêm, nếu nói về cái thành tâm này không phải trong đạo không, mà ở ngoài đời cũng vậy, trong cuộc sống đời cũng vậy. Cho nên trong cái 10 điều tam đạo, cái câu thứ sáu là thầy cũng có nói là đối đãi thực tâm và lễ độ. Mà nếu nói ở cái đời tình bạn thôi, mình mà đối đãi với nhau mà mình không thành tâm thì cái tình bạn nó một ngày nào đó nó sẽ phai nhạt và nó sẽ chia rẽ. Còn nếu nói trên thương trường mà bằng ăn mà mình không không có thành tâm để mình đóng góp với nhau thì một ngày nào nó bể bạc ra nó cũng chia rẽ, bởi mình có cái tánh gian lận gian thương trong đó thì nó sẽ đổ vỡ. Còn nếu nói rất trong cái đạo mình thì cái thành tâm thực hành đây có nghĩa là thực hành là mình thực hiện những cái pháp mà mình, ví dụ như em nói soi hồn thì thầy nói khi mình soi hồn mình phải đem hết cái tâm mình ra, mình trụ ngay chỗ trung tim, giữa trung tim chân mày mình phải dán vào đó. Có đoạn thầy nói không phải mình dán mấy ngón tay lên đó rồi giao phó cho lục căn lục trần rồi cái tâm mình đi lăn xăn lộn xộn đi hướng khác, thì như vậy cái mình đâu có thành tâm để mình soi hồn đâu. Niệm Phật cũng vậy, tất cả những cái hành pháp mà thực hiện, đây là nói cái chuyện thực hiện trên cái pháp môn của mình, là ví dụ như niệm Phật, soi hồn, pháp luân, thiền định, tất cả cái gì mình cũng phải thành tâm trong đó thì mình mới khử được trược, mình mới lưu được cái thanh, luồng điển mình tiến hóa, tâm mình nó minh, trí mình mới sáng, thì lúc đó mình mới phân minh được. Phân là phân cái gì? Thứ nhất mình giải được cái trược, mình lưu là cái thanh. Cái thứ hai nó mình phân được minh, phân minh đây là phân minh đời đạo trược thanh để mà mình tiến hóa. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì nãy anh có nói chữ thật tâm và cái chữ thành tâm. Thì nó có chút khác một chút xíu. Thì đó, nó khác chút xíu ở chỗ nào. Khi mà mình nói mình thành tâm á, là thành đó là thành thật hết lòng trọn vẹn. Như mình bỏ tâm mình tu cái pháp này là mình hết lòng hết dạ vô cái chuyện tu luyện của mình, như là mình có giờ có giấc, ngày nào mình cũng ráng cố gắng làm nhiều hơn và hướng về con đường đó nhiều hơn. Cái đó là cái chánh trong cái cuộc đời của mình, đó là cái mình thành thật hết lòng trọn vẹn đó. Tâm là cái lòng mình đó. Cái lòng cái tâm của mình đó. Hết để hết vô trong đó kêu là mình thành tâm. Còn nếu mình thật tâm á, là thật á, là không có giả dối, không có che giấu, như là mình đối đãi rất là thật tâm và lễ độ, là mình cái lòng mình thật, để nói về cái sự thành thật nhiều hơn. Tấm lòng mình nghĩ tới cái cảm xúc rất là thành thật, không có giả bộ, không có cảm xúc, mà không có che giấu, không có che giấu mà không có làm cái gì giả dối hết. Đó là thật tâm. Thành ra khi mà mình thành tâm đó, mình hết lòng, mình chân thành, mình rất là nghiêm túc. Giờ mình ấn định là mà tới giờ là mình làm, mà mình thành tâm mà tới giờ làm, mà làm, mà làm đàng hoàng, làm đúng, ráng đúng theo những gì thầy dạy, dạy niệm Phật sao rồi coi từng chữ coi sao, phải hạ định cho vạn linh trong bản thể này đồng niệm với mình như thế nào, phải nghe băng thầy giảng như thế nào, phải hướng về Đức Phật như thế nào, nghe không? Cái đó là trong cái rất là trân trọng, cái tinh thần mình rất là trân trọng, cũng như khi mình nguyện mấy con nguyện mình cũng thành tâm, mình để hết cái tâm mình vô đó. Mà khi mà mình thật tâm á, là thật lòng không có giả dối á, cũng như mình nói mình thật tâm yêu thương một người nào, mình thật tâm mình muốn tha thiết nói cái chuyện gì, cái đó là về cái sự thật. Cái thật với cái thành cái thật tâm á, là dùng khi nói về cảm xúc bên trong, nó có tình cảm, có suy nghĩ rồi ha, cái thật tâm. Còn thành tâm á, là dùng khi mình cầu nguyện, cảm ơn, xin lỗi là cái gì á, mình là tu luyện, tu thiền, bỏ hết cái tâm mình vô đó, rất là nghiêm túc. Tiếng mới vô lại ha. Anh Tiến nãy giờ có nghe không?
Dạ không anh, em vừa nói dứt lời rồi anh văng ra luôn à. À nãy giờ
Anh
em
ra
vô
lời
lại
hả?
anh. Dạ.
Nãy tôi muốn nói cho anh biết là anh có nói thành tâm và thật tâm, hai cái nó có khác nhau một chút. Khi mà mình thành tâm á, là mình để hết cái lòng mình vô, mình làm một cái chuyện gì kêu là thành tâm hết lòng, hết lòng trọn vẹn á là thành tâm. Còn thật tâm á, là mình không giả dối, mình không che giấu, không có làm bộ. Rồi bây giờ tiếp tục cái thành tâm thực hiện trí phân hành. Tôi tắt cái máy của anh chút xíu nha, tại vì nó ồn quá. Chừng nào nói mở lên. Thành tâm thực hiện trí phân hành thì bây giờ mình thành tâm, mình thực hiện là mình thực hiện cái pháp môn của mình, như nãy thầy nói á, là mình làm cái pháp môn của mình, là mình thực hành mấy cái pháp và mình làm những cái gì mà thầy căn dặn trong cuộc sống hàng ngày của mình á, cũng như lập hạnh nữa. Cái đó là nó nằm trong cái pháp môn của mình á, nó có chỉ về cái pháp và về cái cách sống cũng như mình nhịn nhục cần mẫn, nó mấy cái đó là mình phải thực hiện hết. 10 điều tâm đạo, 10 điều tâm niệm của mình đó mình cũng phải thực hiện một cách rất là thành tâm. Thì lúc đó mình, khi mà mình làm đúng những gì mà cái pháp của thầy trao cộng với những lời của thầy dạy á, thì lúc đó cái trí mình nó sẽ sáng, con người nó bớt động á thì cái trí nó mới sáng, cũng như mình phải đi tới thanh tịnh á, mình mới có sáng suốt. Bây giờ mình chưa có tới thanh tịnh nhưng mà mình bớt động đi, cái trí mình nó cũng sáng hơn là con người bị động cả ngày. Thành ra cái mục đích là đi tới cái sự sáng suốt. Thì khi mà mình thực hành, thành tâm thực hiện á, tất cả những gì cái pháp thầy trao cộng với những lời thầy dạy, thì lúc đó cái trí mình nó mới mở, mở ra mình mới phân ra cái nào đúng, cái nào sai, cái nào đời, cái nào đạo, cái nào động, cái nào tịnh, cái nào trược, cái nào thanh, mình phân ra chứ nó không có lẫn lộn. Còn nếu mà mình thiếu trí sáng suốt á, lục căn trần nó dẫn dụ mình, nó nói cái này là đạo nè, cái này là thanh nè, cái này là không có động nè, nhưng mà thiệt ra nó đang dấn thân vô động mà nó không hay. Mình tại vì mình không có đủ sáng suốt, phần hồn không có đủ sáng suốt, thành ra không có phân được. Mình phân ra trược thanh như thế nào á, thì lúc đó mình hành nó mới đúng mà nó sẽ có kết quả nhiều hơn. Còn mình mà bị nó lộn xộn á, là mình cứ bị trì kéo á, mình đi lùi mà mình tưởng là mình tiến, nên nguy hiểm cái chỗ đó. Con đường tu nó nhiều khi mình đi sai đường mà mình không biết cái đó là con đường sai. Thành ra mình nhận thấy tại sao mà có nhiều bạn đạo của mình cũng tu như mình mà tại sao đi nửa nửa đường đó thì nó lạc qua cái hướng khác, là tại vì không có phân được cái trược thanh, cái nào chánh tà mình không biết, thành ra nó cũng bị đi lạc đường nhiều lắm. Đi lạc đường là nó dẫn qua cái đường khác đó, là đi theo cái hướng khác, là mình tưởng là mình còn ở vô vi nhưng mà hết rồi, mình không có đi theo cái đường lối vô vi nữa, không có thực hiện đúng những gì mà thầy đã chỉ dạy thì đi ra ngoài. Cũng như trong mấy khóa bên Mỹ kỳ rồi, mấy kỳ rồi Eli cũng có cho nghe mấy cái đoạn những cái bạn đạo mà đi đi ra ngoài á, là thầy đã dặn trước rồi nhưng mà họ nghe họ không hiểu, không có cái đủ sáng suốt để bắt được những cái lời thầy khuyên, cho nên tới với thời gian cái từ 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 cái nó đi ra ngoài luôn. Nhưng mà họ tưởng là họ còn ở trong vô vi nhưng mà đã bị lệ thuộc bởi một cái khối khác rồi, chứ không phải là còn trong vô vi nữa. Nhưng nguy hiểm như vậy đó, tại vì mình không có đủ sáng suốt để trực diện để thấy cái đó là trược là thanh mà mình tin vô, cho nó thành là mê tín. Giống như giờ mình nói, mình nghĩ mới trong đầu mình cái gì đó, cái mình nói à thầy nè, tôi mới bắt được điển của thầy nói tôi vậy, mình đâu có thấy thầy đâu, mình đâu có trực diện với thầy đâu, thì mình mê mình tin nó là như vậy. Nhưng mà cái điển thiêng liêng á, nó tá vô đó là nó dắt mình đi, là mình cứ tưởng đó là thầy, thì càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thành ra cái người mà mê tín rất là nguy hiểm, mình không thấy mà mình tin. Thấy không? Mình đâu có biết cái đó là thầy đâu, mình nói là cái đó là thầy, nói thầy nói tôi vậy làm sao, mình đâu có trực diện được đâu, mình đâu có sáng suốt đâu. Thầy ở tuốt ít chổi thanh nhẹ, mình ở dưới trần trượt, mà làm sao mình bắt được điển của thầy. lấy cái gì chứng minh? Này nó nguy hiểm lắm, không có phân được á, là hành sai. Hành sai là sai một ly điên dặm, mà đưa lối quỷ dẫn đường. Mình đi vô cái lệ thuộc của một khối âm binh nào đó mà mình không ngay, mà thiệt ra mình đã làm âm binh rồi. Mình muốn mình là người tu thiền thanh nhẹ mà đi nửa đường mình trở thành âm binh, uổng công không? Thành ra cái làm cho mình sáng suốt, càng ngày càng sáng suốt rất là cần thiết. Chỉ có mình lái chiếc thuyền của mình đi thôi, mà mình lái nó sai hướng là mình chết rồi. Thành ra cũng bị lạc đường một mớ chứ không có ít đâu. Cũng như người nhiều người ta đi ha, thì người ta đi từ tu thiền, ta bên chùa, ta từ từ ta thức tâm, ta lên lớp, ta rời bỏ chùa, ta qua đạo vô vi, ta thực hành cho nó tinh tấn hơn, có pháp. Còn nhiều người tu pháp vô vi rồi thì trở lại về chùa ha, cái đó đi, đi ngược chiều. Mình đi cái pháp vô vi này đi trực tiếp, có thực hành dùng luồng điển cái của càn khôn vũ trụ mà khai mở chính mình. Rồi bây giờ mình trở lại chùa, có mở tụng kinh, mặc áo nâu, nên mình đi ngược đường thấy không? Mình cũng có. Quán tưởng trời cao tự cứu mình. Tiếng nói không?
Dạ, em xin đóng góp. Quán tưởng trời cao tự cứu mình thì thường thường thầy hiểu nói quý tưởng, mà nay thầy nói là quán tưởng. Thì theo em nghĩ cái từ quán này là mình thấy thấy được cái tình trời cao, thì mình quý quý đây á, ở tưởng đây á là mình quý tưởng. Khi mình thấy được cái tình trời, mình quý tưởng trời cao. Ông quý cái gì thì mình thấy từ khi mà ông cho cái phần hồn mình xuống thế mà tới cái ngày về, cũng như mấy cái kỳ học trước là ông lo cho mình hết rồi, từ A đến Z làm sao sao có bao nhiêu cái gì là lo đủ hết, đến đổ cái ngày giờ chết bằng cách nào chôn cất làm sao cũng lo hết rồi. Rồi ông cho mình xuống đây để làm gì? Để mình xuống đây để mình học hỏi, để mình tiến hóa trở về, chứ không phải mình để xuống đây mình ở lưu đày dưới này. Nhưng mà thực chất mình xuống đây rồi mình bị đời nó lôi cuốn, mình ở đây không biết, bởi vậy có cái câu mà ly hương xa cách nhiều kỳ, cho nên mình đi xuống đây mình trầu lên học xuống dưới này, mình chưa tới nay mình cũng chưa trở về. Nhưng mà mình nhờ vô được cái pháp này, mình lượm được cái pháp này của thầy để lại, mình mới hiểu được cái chân lý, mình hiểu được cái phần hồn mình. Bây giờ mình có quay trở lại về con đường đạo pháp, mình lo tu sửa để mình tầm con đường mình trở về nguồn cội mình lo cứu mình. Em xin hết
Quán tưởng thường thường nó có mấy ở đời nó có những cái pháp như là pháp quán tưởng, họ không phải tu thiền như mình mà họ quán tưởng, họ vô họ tưởng tới một cái gì đó, nghe không, tưởng tới mặt biển, tưởng tới mặt trăng, tưởng tới một cái gì đó, bất cứ một cái đề tài gì họ vô họ kia, đó là kêu là pháp quán tưởng. Còn cái chữ quán tưởng ở đây thầy dùng nó khác, quán là thấy thấy rõ, cũng như là quán thông vậy đó, hay là quán âm vậy đó. Quán âm là mình thấy rõ sự tâm tối của mình, kêu là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, là mình thấy rõ cái sự tâm tối của mình, kêu là quán âm. Quán như là thấy rõ, cũng như là quán thông vậy đó. Tưởng là nhớ, tưởng nhớ tới trời. Mình cũng như mấy kỳ trước mình có học bài quý tưởng trời cao á, quý tưởng thì mình thấy rõ mà mình tưởng thấy trời cao là mình tự cứu mình. Nghĩa là mình muốn quán tưởng được trời cao là mình phải có trình độ mình mới quán tưởng được, chứ không là nó thành cái quán tưởng theo kiểu thế gian không thấy gì hết trơn. Vì mình chưa thấy, chưa có quán tưởng được trời cao thì mình tưởng tới trời cao là mình nhớ hướng hướng về trời mà tu, hướng về trời mà tu, mình nhớ tới ông trời, mình nhớ tới công công ơn của ông trời đã giúp mình hàng giờ hàng phút đó là đủ rồi. Còn đi thầy nói quán tưởng là nó cao rồi đó, phải có trình độ mới quán tưởng được trời cao tự cứu mình. Là mình càng hướng về trời cao á, thì bề trên sẽ trời sẽ ban chiếu cho mình, mà mình hướng về đó mình mới nhận được. Còn mình hướng về đời á, dù trời có ban chiếu cho mình á, mình cũng không có nhận được cái gì. Mình đâu có đủ cái sự sáng suốt mà mình cứu mình không khác nào một phần hồn mà bị rớt xuống dưới đáy giếng rồi, tối tăm ở dưới vực thẳm rồi, không có thấy cái sáng suốt của trời nữa. Tuốt ở dưới đáy giếng rồi dòm lên trời thấy cái lỗ chút xíu à, không có được ánh sáng nhiều. Mà mình bước lên, mình trèo lên được cái miệng giếng rồi đó, mình mới thấy là ô trời sáng quá. Thành ra bây giờ mình nó cần gì, mình không có, mình sống trong tâm tối á, là mình bị đọa. Mà giờ mình muốn cứu mình á, phải đem mình trở về với ánh sáng, mình mới biết đường đi, mình mới biết đường về, thành ra mới cứu mình được. Còn nếu mình ở trong cái chỗ tâm tối động loạn hoài á, thì không có bao giờ có cơ hội cứu mình. Quý đạo yêu đời tâm tự thức.
Dạ, em xin đóng góp. Quý đạo yêu đời tâm tự thức. Thì cũng như cái câu trên anh nó nói như vậy rồi, cho nên cái câu dưới tại sao mà thầy nói mình quý đạo yêu đời. Đây là mình nói là mình quý đạo, đây là mình quý vì cái phần hồn mình. Mà mình khi mình quý được cái phần hồn, mình trân trọng cái phần hồn mình lo tu sửa phần hồn mình thì mình phải yêu cái đời. Tại sao yêu cái đời? Bởi vì cũng như cái câu mà thầy nói là lấy quán làm ăn. Cho nên nó mình nhờ cái đời nó đi điêu luyện mình, nó kích động phản động mình, tình đời đen bạc nó nhồi mình. Cho nên nó từ chỗ đó mình mới thức tâm, mình lo mình quay về trong con đường đạo, mình lo tâm thực tự thức. Tất nhiên đó là mình nhờ cái đời nó kích động phản động đủ thứ trên đời này, nó lâu cuốn mình. Cho nên bây giờ mình hiểu được, mình lo thức tâm, mình quay trên trong con đường đạo để mình lo mình điêu luyện, lo tu sửa mình để mình cứu rỗi cái phần hồn mình. Em xin hết ạ.
Yêu đời chứ không phải yêu đời là hưởng thụ tất cả những cái đời gì ông trời cho mình ở đời này sao? Yêu đời là mình ăn rồi mình đi chơi, mình thưởng thức xem cảnh của trời ban hả?
Vì bây giờ là mình ít ít nhiều mà cũng được học được đạo rồi, thì cái sáng suốt bây giờ đó mình nói mình đã 50-70% mình không dám, nhưng mà ít nhiều mình cũng được 20-30%, thì mình thấy cái đời nó đâu có cái gì gọi là hưởng thụ đâu. Bây giờ thí dụ thầy nó có cái nhà thì khổ một cái nhà, có chiếc xe khổ chiếc xe, con vợ hay có một thằng chồng phải khổ cho nó nữa, đẻ thêm đứa con khổ cho nó nữa. Cho nên cái đó là cái đời nó điêu luyện cho mình để mình lui về thanh tịnh, để mình học hỏi và mình tiến hóa. Em xin nói.
Thành ra mình không có yêu đời theo cái kiểu mà người đời nữa ha. Người đời người ta yêu đời ấy, khi mình ta nói ta yêu đời ấy, là người ta có đầy đủ tất cả, người ta sung sướng, người ta hưởng thụ đầy đủ, cái gì cũng có, không có thiếu thốn cái gì hết, thì họ yêu đời lắm. Tình yêu cũng có, tiền bạc cũng có, danh lợi cũng có, cái gì cũng có hết trơn á, kêu là yêu đời. Thấy cái đời này quá đẹp, cái gì cũng có đầy đủ hết, không có thiếu thốn gì, không có gì khổ hết. Nhưng mà đó cái là cái giai đoạn, một cái giai đoạn nào của cuộc đời thôi, chứ cuộc đời người nào là không có khổ. À, một cái giai đoạn nào họ được đầy đủ hết nhờ cái phước kiếp trước, mà kiếp này không biết xài hết rồi tới hồi nó hết rồi là cũng khổ. Nhưng mà cái đó là cái lòa trước mắt mình vậy thôi, cho mình tưởng là cái đời nó đẹp, nhưng mà đi một thời gian nữa thì thấy nó hết đẹp rồi. Là tất cả những cái bài học của định luật á, đã gài sẵn hết rồi, sanh lão bệnh tử khổ là nó có sắp đặt, có lớp có lan hết rồi. Mình đi chưa tới, mình mới đi con khúc mà mình thấy đầy đủ hết, yêu đời quá, giờ sung sướng quá, ăn chỉ có đi chơi thôi, không có thiếu tiền thiếu bạc gì hết, tình yêu cũng có, con cái nó cũng học đàng hoàng hết, không có gì mà phải lo hết. Nhưng mà cái thể xác mình nó đã nằm trong cái định luật rồi, ông trời cũng đã gài sẵn những cái bài học của định luật rồi, như là sanh lão, có ai sanh rồi tới ngày đó lão, lão thì nó cái gì nó đi tới, thường thường nó đi chung với cái lão là bệnh. rồi cái gì nó tiếp tục cái bệnh mà trị không xong á, mình sẽ gặp một cái bệnh mà trị không được thì mình phải đi tới tử nha. Khi mà bác sĩ bó tay rồi đó thì lúc đó là cái tử nó đang chờ mình. Thành ra cái bài học đó, chính mình, cái thân xác này nó phải chịu cái định luật đó, đâu có ai tránh khỏi, bất cứ người nào cũng phải đi qua cái đó nếu mà sống được tới già. Sanh lão bệnh tử, già là cái thê thảm nhất, là cái gì nó cũng yếu hết trơn rồi, cái gì nó cũng yếu dần yếu dần yếu dần, thì từ từ nằm lại, nằm một chỗ như đứa nít mới ra đời vậy đó, không có làm gì được nữa, cái gì cũng nhờ người ta giúp đỡ, với mình không có tự túc nữa đó, là đi tới già thiệt già yếu vậy đó. Đó, thành ra cái bài học đó mình không có thế nào mà tránh khỏi. Rồi cộng thêm cái định luật sanh ly tử biệt nữa, mình thấy mình ở chung với người đó là có hạnh phúc chứ gì, sung sướng gì, nhưng mà định luật sanh ly tử biệt, tới ngày người cũng có người đi trước người đi sau, thành ra cái đó là phải ly biệt, à, cũng phải rời, đó là cũng là những cái bài học ông trời ông đã cài sẵn rồi, làm sao mình chạy khỏi. Mình đi lẩn quẩn cũng bao nhiêu bài đó thôi, nhưng mà mình chạy không có thoát, không có thoát cái bài khởi đó, cái bài khổ đó. Cho nên mình yêu đời theo kiểu đó là chỉ càng ngày càng khổ thêm thôi, với thời gian là chỉ thấy khổ thôi chứ không có sướng đâu. Còn mình yêu đời theo kiểu đạo á, là mình mượn cái đời này để điêu luyện cái tâm hồn mình càng ngày càng sáng suốt hơn, hiểu rõ đời hơn, để cho nó đời không có lôi cuốn mình được nữa, để mình quay trở về với đạo là cái sự quân bình sáng suốt thanh tịnh trong nội tâm của mình, không có bị cái sự thu hút của tình đời kéo mình ra ngoài như là bao nhiêu năm nay từ nhỏ tới lớn. Thì bây giờ tự thức rồi thì không dám nữa, tự thức rồi chỉ có quay vô trong mà không có dám quay ra ngoài nữa, không có để mà bị sự lôi cuốn đi ra ngoài nữa, cái đó là kêu là tự thức. Không ai nói mình nghe, bây giờ ông có thầy có giảng hay cách mấy, mình chưa thích thì mình thấy cái chuyện làm của mình vẫn là đúng, vẫn là cần thiết, thích hợp với cuộc sống của mình và mình cũng có thể tiến được. Thành ra cái đó là phải đi tới cái tự thức, không có ai mà đánh thức cái tâm hồn mình bằng mình tự thức, thì đời nó sẽ dạy mình những cái bài học mà ông trời ông đã sắp đặt đó, từ từ nó sẽ tới. Tuổi tác là một cái bài học, nó dạy mình rất là nhiều. Khi đến một cái tuổi nào đó là tự nhiên nó cũng có giúp cho mình một phần thức tâm, nếu mà mình thành tâm tu học thì đương nhiên nó sẽ hỗ trợ cho mình thức tâm nhiều hơn. Mình thấy cái tuổi lớn rồi, thời gian còn lại trong khóa này cũng không còn bao nhiêu, nhưng mà cái sự học hỏi của mình nó còn quá yếu kém, tu hành lập hạnh cũng chưa được bao nhiêu, thì lúc đó mình phải dành nhiều thời gian hơn. Tự nhiên mình bớt dần cái sự hướng ngoại, và mình không còn bị thu hút nữa. Lúc đó cái gì ở đời, cái gì lớn tuổi thì cái gì cũng học qua hết rồi, cái gì cũng nếm hết trơn rồi, hay có cái gì đem theo được đâu, vì lúc đó mình dễ thức hơn. Mình tự thức á, mình mới sửa được. Còn mình không thức á, bây giờ có ông thầy ngồi trước mặt mình á, ông nói bao nhiêu đó, ông giảng cho mình cả ngày cả đêm, mình cũng không có hiểu được và không có sửa được. Chỉ có mình tự thức mới thấy rõ những cái sự sai lầm của mình thôi. Cái đó là quan trọng. Những cái giờ phút thức tâm trong con đường hành trình tu học của mình rất là quan trọng. Nếu mà mình không có giây phút thức tâm nào, thức tâm là sao? Nó thế đó, mình tự nhiên mình sáng lên cái mình thấy, ồ, hồi đó giờ tôi làm những cái chuyện này không có đúng, mất thời giờ, không có hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn tôi. Rồi giờ tôi phải quay đầu, phải tự sửa lại những cái tập quán xấu này, tìm một con đường sáng sủa hơn cho tương lai của phần hồn, cho sự vĩnh cửu của phần hồn. Thì lúc đó là tự mình sửa thôi, chứ không có ai sửa giùm mình được. Thành ra ông Phật, ông có độ mình, ông chỉ nhắc nhở mình thôi, chứ ông cũng đâu có đem mình về trời được. Tự mình phải đi. À, từ bi tận độ là mình dù cho mình rớt xuống cái hố sâu cách mấy, ông Phật ông cũng cố gắng dùng mọi phương tiện nhắc nhở mình. Ông trời cũng cho những cái cảnh khổ để cho mình quay đầu, giúp mình, cho mình rớt xuống dưới đáy giếng cũng giúp cho mình, cho mình những cái cơ hội để thức tâm. Nhưng mà nếu mà mình không có chịu quay về để thức tâm thì cũng đâu có làm gì cho mình được, cũng phải chờ một kiếp khác để mình học nữa, học qua nhồi nữa, nhồi nữa. Ở dưới đây là chỉ có nhồi thôi à, trường học ở dưới thế gian này nó nhồi dữ lắm, từ nhỏ tới lớn, lớn lên là bắt đầu bị nhồi rồi. Trong cái có không không được thành hay là thất bại cũng là bài học mà cũng ai cũng phải nếm hết, đâu có ai mà nói là tôi thành công cả cuộc đời không có bị thất bại đâu. Thất bại là mẹ đẻ thành công mà, nếu không có sự thất bại thì đâu có sự thành công, thành ra bài nào cũng phải học. Thành bài vui, thành tựu thành đạt vui cũng phải học, nhưng cái bài thất bại đau đớn cũng phải học. Thành ra không có ai tránh khỏi, mình không có thế nào tránh được cái đó. Mà giờ mình thương con mình mấy, mình muốn nó không học bài đó nhưng mà nó cũng phải học, ra đời là phải học. Có khi được, có khi không, có khi thành, có khi bại. Đó là những bài học ông trời đã sắp đặt hai chiều để cho mình thức tâm, để mình quay đầu trở lại đó, kêu là tự thức. Thành tâm tu luyện rõ tiến trình.
Dạ, em xin đóng góp. Thành tâm tu luyện rõ tiến trình. Thì cái câu này ông thầy cũng nói quá rõ rồi, mờ mờ rồi. Cho nên nó mình thành thầy có nói một câu này nè. Mình tu á để mình khai tâm mở trí mình á, khi mình bỏ xác mình biết con đường đi. Còn nếu bây giờ mình không tu á, khi mình bỏ xác á chỉ có ma quỷ nó dắt mình đi, hay nữa chỉ có ngu đầu ngũ diện nó dắt mình đi thôi, vì mình đâu biết đường đi. Cho nên cái câu thành tâm tu luyện này ông thầy nói vậy rõ rồi, đâu có gì nữa mình phải bàn cãi. Em xin hết ạ.
Ừ. Thành tâm tu luyện, thành tâm nó cái gì chuyện ha? Lúc đầu á, câu đầu thì ông nói thành tâm thực hiện, đó là làm những cái gì mà ông đã dạy đó, thực hiện làm, dấn thân vô làm những cái gì ông đã dạy cho mình, thực hiện cái pháp mà mình đã mượn. Rồi cuối câu ông nói thành tâm tu luyện, bây giờ biết được cái pháp rồi gì, bây giờ phải luyện cái pháp, phải luyện cái tâm, luyện cái tánh, thì cũng như ở trên thôi nhưng mà cách khác. Cái này là luyện, là cũng như biết niệm Phật rồi, bây giờ phải luyện niệm Phật, biết phải mở cái tâm từ bi, mở lượng từ bi, thì giờ phải luyện, luyện bằng cách là lập hạnh bố thí, đó cũng là luyện. Rồi luyện cái tánh mà quảng đại, không có lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ. Tai có nghe lời oán không hờn, cái tai mình lỡ mà có nghe cái lời người ta nói xấu mình, nói chửi rủa mình cũng không hờn. Mắt mình nhìn cũng không có bị dính bụi trần, không có gì, cái chuyện đời nó không có lôi cuốn mình nữa. Thì mình thành tâm mình tu luyện vậy, luyện cái tâm cái tánh của mỗi ngày của mình. Luyện pháp là một chuyện phải không, luyện pháp là có luyện soi hồn pháp luân thiền định, là luyện tới niệm Phật, cái đó là luyện pháp. Còn luyện tâm luyện tánh là trong cuộc sống hàng ngày của mình, cái tâm mình có mở ra không, đó là mình cố gắng mình mở nó ra là mình đang luyện nó đó. Nó không chịu mở nhưng bây giờ mình ráng mình mở ra, mình làm đi, mình làm cái hạnh bố thí đi, thì cái tâm mình nó mở từ từ, lúc đầu không quen nhưng mà từ từ nó sẽ thành một cái thói quen. Thì hạnh bố thí càng cao thì lượng từ bi càng càng lớn rộng. À, cái đó là đi đúng đường đó, là phải như vậy. Thì mình phải luyện chứ, nhiều cái mình làm đâu có tự nhiên đâu, tại mình không quen. Và đó giờ mình không có làm, mình không có quen. Thì giờ mình tập làm một ngày chút chút, lúc đầu thì ít ít, càng ngày càng nhiều hơn. Thì tự nhiên mình luyện được cái tâm của mình, rồi luyện được cái tánh của mình. Cái tánh mình nghe người ta nói gì rồi mình ghim. Rồi bây giờ mình học tới cái tánh mà tai dù nghe lời quán không hờn, lời dối không hờn, những cái lời mà quán ghét mình đó, mình cũng không có hờn, không có giận dỗi, không có ghim ở trong tâm nữa. Cái tánh mình bỏ qua hết, không có ghim gút nữa, tánh mình không có ghim gút nữa, chuyện gì nó có nói xấu mình cũng quên rồi, không nhớ nữa. Bây giờ có nhắc lại cũng không nhớ nữa, quên rồi. Còn mình nhắc là nó nhớ hoài, là ghim càng ngày càng chặt hơn, càng dính hơn, khó gỡ hơn nữa. Đó, cái đó là luyện thành tâm mà phải coi chừng mình hoài. Mình thành tâm tu luyện là phải coi chừng mình hoài. Mình tu là sửa mà, để coi cái chuyện gì để sửa chứ. Phải thấy cái gì sai mới sửa chứ, không thấy sao sửa được. Nên phải ráng thành tâm coi thử, thành thật. Thành tâm mà cũng là thất tâm coi cái mình thành thật với chính mình, coi coi cái chuyện gì mình làm không đúng để mình sửa. Rồi luyện, nhưng bữa nay làm không được, mình biết cái chuyện đó phải làm như vậy mà mình làm chưa được thì giờ phải luyện. À, cái tánh mình hồi đó giờ bị cái tập quán hướng ngoại nó dắt đi ra ngoài không à, làm chuyện thì cũng làm chuyện bề ngoài không à, để cho mọi người thấy cái là làm chuyện bề ngoài. Còn bây giờ mình làm chuyện bề trong, mình phải luyện, mình phải bẻ nó vô lại chứ, phải luyện chứ. Cái cây mà bẻ một cái cục là nó gãy à, phải uốn nắn từ từ lại cho nó quay đầu lại thôi, bớt đi cái chuyện nó không cần thiết, bớt hướng ngoại đi, lui về thanh tịnh đi, đừng có bành trướng ở bên ngoài nữa đó. Từ từ nó mới luyện, nó mới vô trở lại thì mình mới hiểu rõ cái hành trình tu sửa là như thế nào. Phải thấy rồi thật tâm ăn năn sám hối rồi sửa, sửa mỗi ngày chút 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 chứ đâu có sửa liền được hết. Một cái tánh xấu đâu có sửa một ngày một giờ mà sửa được liền, phải luyện. Cũng như cái thép vậy đó, mình muốn luyện cái thép, mình muốn bẻ cong phải nấu cho nó đỏ lên, rồi mình lấy búa mình đập, rồi mình làm đủ cái chuyện nó mới thành đó, thành một cái thanh kiếm, một từ cái miếng thép mà biến thành một cái thanh kiếm, thanh gươm. Thì nó cũng phải ông thợ rèn, nó không phải luyện dữ lắm chứ, không phải đập, không phải đốt, nó không phải đập nó dữ lắm nó mới thành một cái thanh gươm chứ đâu phải là dễ đâu. Thì cái tâm tánh mình cũng vậy, cũng phải luyện à. Thì mình biết cái hành trình nó khổ cực như thế nào và nó dài đằng đẵng như thế nào, không có đơn giản. Thì nó mới vô cái tu có 2 năm mình đã đòi thành Phật. Mình không hiểu đó, thì mình muốn nhanh. Nhưng mình hiểu rồi là mình biết cái hành trình của mình đi, nó đi từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào, từ từ sửa. Có sửa là có tiến, từ từ sửa còn hơn là muốn sửa nhiều mà sửa không được thì cũng ở lại thôi. Thì lúc đó là hắc bạch không phân minh, không biết trắng đen chỗ nào. Lúc mà ra đi hắc bạch không phân minh là không biết trắng đen là chỗ nào. Thành ra chỉ có ma quỷ tới đó thôi, như anh Tiến nói nãy. Là chỉ có ma quỷ tới đó thôi, là mình không có sáng suốt. Trong suốt cuộc đời mình chỉ làm chuyện động loạn không cần thiết, cho nên lúc mà ra đi mình không có mang được cái sáng suốt gì theo hết. Thành ra tu phải sáng suốt để đừng có đi sai đường. Tu tu sai cũng nhiều lắm, mình đã thấy rõ rồi, mấy chiếc xe trước lật rồi mình đâu có đi theo cái vết đó anh chị. Hỏi câu thứ nhất, hỏi quy tâm tự giác là sao? Thưa, quy tâm tự giác là phải tự cứu thượng ý trời, kẻ tranh trời sống động, ngụ nơi tâm thức giác bình tâm, tự tiến thầm chăm chú thực hành, tự giác tâm quy không chánh giác chẳng sai lầm. Quy tâm là mình trở về với cái phần hồn của mình đó, là quy tâm để tự giác thấy rõ những cái sự sai lầm của mình. Nên mình phải trở về với mình mới thấy được. Mình không quay vô trong là mình không có thể nào mà thấy được mình như thế nào, và không thấy rõ những cái sai lầm của mình mang lại từ tiền kiếp cho tới bây giờ, chứ không phải là trong kiếp này không. Mà nếu mà mình không có trở về với phần hồn của mình đó, là mình không có bao giờ mà thấy rõ những cái sự sai lầm của mình từ nhiều kiếp. Là phải tự cứu, là phải mình tự cứu mình thôi, chứ không có ai mà cứu mình được. Mà muốn cứu mình á, phải làm những cái gì thuận ý trời, thuận thiên giả tồn, mà nghịch thiên là giả vong. Thuận với ông trời á thì sống, mà nghịch với ông trời là chỉ có chết thôi. Thì giờ mình muốn cứu mình phải làm những cái gì thuận với ý trời. Ý trời muốn mình cái gì? Muốn mình quay về bên trong, trở nên càng ngày càng thanh nhẹ, tâm từ bi càng ngày càng lớn rộng, để cứu độ mình và cứu độ những người khác như ông Phật. đó là đi về hướng về cái cõi thanh nhẹ mà đi đó, là thượng ý trời. Còn hướng xuống cái cảnh tâm tối là chém giết tranh chấp hơn thua so đo giận hờn hờn trách người này hờn trách người kia, đó là cái nghịch ý trời, nghịch thiên, đâm đầu xuống đó, là nghịch thiên. Còn mình ngồi pháp luân thường chuyển thẳng hướng về trời, cái đó là thuận thiên. Hướng về trời mà tu là thượng thiên, hướng về đời là nghịch thiên thì mới cứu mình được. Trên trời sóng động ngụ nơi tâm, mình tới cái mình trở về cái tâm mình đó, mình mới thoát ra là mình mới thấy là trên trời rất là sống động. Thức giác bình tâm tự tiến thầm, khi mình thức giác mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình đó, mình giữ cái sự bình tâm mà tự tiến thầm ở bên trong, mình lo mình sửa mình thôi chứ không cần khoe cho người ta biết là tôi lúc này tu tiến lắm rồi, không cần. Tiến thầm là không có nói, tiến thì tiến chứ không có khoe, không có nói, không cần. Cái chuyện của mình chứ đâu phải chuyện của người ta đâu, khoe làm gì. Chăm chú thực hành tự giác tâm, chăm chú thực hành là mình thành tâm á, mình thành tâm mình thực hành, chăm chú lo chăm tú tối ngày lo coi nó cái gì nó làm cho nó đúng. Mình làm mặc dù mình đã làm bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà lâu lâu mình cũng phải kiểm lại coi có cái gì sai không. Mình phải chăm chú ở chỗ đó, coi từng chi tiết một, coi có cái gì mà thiếu sót không, có cái gì sai không. Lâu lâu cũng phải ôn lại coi coi mình có làm cái gì mà không có đúng lắm không. Thì chăm chú thực hành, lo sửa mỗi ngày, lo thực hành pháp cũng như thực hành tu sửa. Tự giác tâm, tự mình hiểu được cái tâm của mình. Quy không chánh giác chẳng sai lầm. Quy không là mình trở về cái cõi không không ở bên trên, ở bên đó mới gọi là chánh giác, mới hiểu cái gì đúng cái gì sai, chẳng sai lầm. Về tới hiểu được cái quy quy không được, mình trở về cái không, mình đạt tới cái chánh giác ở trên là không có thể nào làm sai được, tại rất là sáng suốt. Vì tới đó là sáng suốt lắm rồi, không thể nào làm sai được. Sai là tại vì mình còn tâm tối cho nên mình mới làm sai, chứ mình sáng suốt là mình đâu có ngu dại gì mà mình làm sai. Hỏi nghiêm luật tu học là phải làm sao? Đáp: thưa, nghiêm luật tu học là phải thực hành đúng, không nên rủ rang và làm điều bất chánh. Kệ: chuyên tâm tự giác tu tâm hành, giải bỏ trần tâm tiến tới nhanh. Thanh sạch do mình không dấy động, thành thanh tâm tu luyện tự mình thanh. Đó. Nghiêm luật tu học là mình vô bước vô con đường, mình nói mình là người tu phải có nghiêm luật, chứ không phải là mình bước vô con đường tu mình muốn làm gì làm, không có luật lệ gì hết. Người đời sống sao mình sống vậy, họ tranh chấp mình cũng tranh chấp, họ giận hờn mình cũng giận hờn giống họ, là mình không có nghiêm luật tu học. Nghiêm luật tu học là phải giữ lúc nào cũng sự thanh nhẹ, lúc nào cũng cởi mở, lúc nào cũng tha thứ thương yêu, không có nghiêm cúc, không có giận hờn. Không giận hờn không phải là người tu, không có nghiêm luật tu học. Không nên rủ rang và làm điều bất chánh. Rủ rang nhiều khi mình không hiểu, mình rủ mấy người kia làm cái chuyện bất chánh, làm chuyện không đúng mà còn đi rủ người ta làm nữa, cho đó là không phải là người tu. Lập bè lập đảng không phải là người tu. Kệ: chuyên tâm tự giác tu tâm hành, chuyên tâm tự giác tu tâm hành. Chuyên tâm là mình nói là mình lo cái chuyện cái tâm của mình thôi, tự giác để hiểu được cái nào đúng cái nào sai để sửa. Tu tự giác để tu để sửa đó, tâm mình hành làm cái gì nó đúng là mình làm. Giải bỏ trần tâm tiến tới nhanh, mà khi mình bỏ được cái trần tâm là mình về tới chân tâm rồi, thì lúc đó trên cái cõi thanh nhẹ thì tiến rất là nhanh. Thanh sạch do mình không dấy động, mình muốn thanh sạch đó là mình làm sao mình đừng có bị dấy động. Là trước hết là mình phải đóng cửa thế gian, những cái gì mà nó thu hút ra ngoài toàn là động không à, mà mình chưa cái kiểm soát mình được đó, là cái tứ quan sẽ thâu hết cái động nó vô trong tâm mình. Khi mình sáng suốt rồi á, mình nhìn nhưng mà không dính bụi trần á, là mình đã sáng suốt rồi, mình đã trở về với cái trung tâm bộ đầu của mình rồi. Nghe lời quán không hờn, nghe người ta trách mình là nói xấu mình không có hờn giờ không có hờn dỗi nữa, không có hờn dỗi nữa. Đó là mình đã thức rồi á, thì cái tứ quan này nó không có phỉnh mình, mà khi mình chưa thức á là mình hướng ngoại là mình bị liền, rất cái toàn là cái chuyện động loạn mê chấp mà mình không có đủ cái sáng suốt để phân giải, thì tự nhiên mê chấp này cộng với mê chấp kia làm cái tâm mình nó càng ngày càng động, làm mình đâu còn thanh sạch nữa. Thanh sạch là hết rác mới là sạch, thanh là không có trượt nữa. Đó là mình phải dẹp hết mấy cái sự dấy động mà mình thu thập hàng ngày vô trong tâm của mình. Thanh tâm tu luyện tự mình thanh, thanh tâm là cái tâm nó thanh nhẹ rồi đó, cái tâm mà nó không còn bị trần trượt nữa, nó lo nó tu luyện thì nó càng ngày càng thanh. Khi mà nó đạt tới cái trung tâm bồ đầu rồi đó thì lúc đó là cái thanh tâm rồi, nó không có bị dính bụi trần nữa, thì nó lo tu luyện hàng ngày, ngày nó càng thanh, càng ngày càng thanh thì nó mới nhẹ, càng thanh thì càng nhẹ, nhẹ thì mới tiến gần về với trời được chứ, mới về bao nhiêu tầng trời thanh nhẹ mình mới vượt qua khỏi, rồi mình mới đi lên trên cao được. Câu số 3 hỏi sự tranh chấp có lợi ích gì giữa người tu và người tu không? Đáp: thưa, giữa người tu và người tu chỉ có hòa là quý và sẽ thật sự tiến hơn, còn ngược lại chỉ là phá hoại tâm thức của hành giả mà thôi. Kệ tâm tu chẳng có sang tồi động, tự thức hướng thượng chẳng ước mong. Quy hội tình người trong sự thật, bình tâm tu luyện chuyển ngoài trong. Nói giữa người tu với người tu, mình tu là mình biết mình sửa cho mình thôi, chứ mình không phải muốn là tu để được hơn người khác, không phải tu để có địa vị, để có chức vị, thành ra không có cần phải hơn thua. Mỗi người đều có một cái hành trình đã trời đã ban, một cái những cái sự sai lầm của mình từ nhiều kiếp phải lo sửa, chứ đâu còn đủ thì giờ mà đi ra tranh chấp với người khác, hơn thua với người khác. Thấy không? Thành ra mình tranh chấp là chỉ có không phải là còn là người tu nữa, mà tu là phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp thì mới được thanh nhẹ. Mình muốn giữ cái tâm mà thanh sạch mà mình tranh chấp là mình chỉ nghĩ tới cái chuyện phá hoại tâm tối ác độc không, chứ đâu có gì là nhẹ đâu. Tâm tu chẳng có sang tồi động, tâm tu là lúc nào nó cũng nghĩ tới cái sự thanh nhẹ, không có tính cái chuyện sang hay tồi và động, ở như ở dưới thế gian phân ra sang hay tồi nó động. Tự thức hướng thượng chẳng ước mong, mình tự thức là mình thấy được những cái sự sai lầm của mình sửa, mình hướng thượng thôi, chứ không có dám ước mong gì, không dám ước mong mà tôi tu thành Phật là tôi đi cứu độ chúng sanh, không có dám ước cái đó. Tới đâu thì mình được hưởng tới đó thôi, mình hướng được nhẹ thì mình hưởng nhẹ tới đâu hay đó, chứ không có dám ước mong. Mơ mộng quá thì nhiều khi nó cũng dẫn mình sai đường, muốn quá thì nó động, không còn được nhẹ nữa. Quy hội tình người trong sự thật, mình có cũng học nhiều lần cái quy hội tình người là cao lắm chứ không phải là thấp. Quy hội tình người là về tới bên trên rồi mới quy hội tình người, trong sự thật là thấy được hết cái chân lý, thấy rõ bộ mặt của chân lý mới kêu là trong sự thật. Bình tâm tu luyện chuyển ngoài trong, giữ cái sự bình tâm mà lo tu luyện hoài thì bên trong cũng phát triển mà bên ngoài cũng phát triển. Câu số 4 hỏi miệng nói quý yêu thầy, tâm lập thế phản trắc, hậu quả sẽ ra sao? Đáp: thưa, làm người không có hậu, căn cứ theo luật nhân quả thì sẽ bị đọa lạc trong khổ nghiệp triền miên. Kệ trần gian khó có nhân hiền, miệng nói lăng xăng trí chẳng yên, xảo trá văn xuôi mong chạy tội, cơ hàn mới thấy tội triền miên. Người sống mới làm người á, là phải có hậu à, phải biết cái có tình có nghĩa có hậu. Nên mình kêu mình nói quý mến thầy á, là phải quý mến thầy tới cùng, phải có hậu, chứ không phải là nói đó mà sau đó làm khác. Phản trắc là không có hậu. Căn cứ theo luật nhân quả thì sẽ bị đọa lạc trong khổ nghiệp triền miên. Đó, cái người mà không có hậu phản trắc thì đương nhiên sẽ bị luật nhân quả trừng trị, trong khổ nghiệp triền miên để thức tâm mà lo quay đầu. Kẻ trần gian khó có nhân hiền, nghe là người hiền ở dưới thế gian rất là hiếm. Trần gian khó có nhân hiền, có người hiền là người hiền triết sáng suốt khó lắm, cũng như tiên Phật đời đó rất là ít, khó có người hiền hiền triết khó lắm. Miệng nói lăng xăng trí chẳng yên, miệng thì nói đủ thứ dễ lắm mà, có ông trời cho tiếng nói cho cái miệng muốn nói gì nói lăng xăng cái gì cũng nói được, nhưng mà cái trí nó không có yên, động hoài. Xảo trá văn xuôi mong chạy tội, rất là xảo trá, nói rất là xuôi, mong được chạy tội nhưng mà luật nhân quả làm sao mà chạy tội, cơ hàn mới thấy tội triền miên, lúc mà khổ rồi mới thấy cái tội triền miên. Câu số 5, hỏi người tu cao có bị nhồi quả không? Đáp, thưa người tu đạt tới sự thanh nhẹ, chức vị cao thì phải bị nhồi quả nhiều hơn. Sống đập dập dồn, mức chịu đựng càng ngày càng gia tăng, dũng mãnh thực hiện từ bi và cứu độ nhiều hơn. Kệ, chưa thức triền miên xây dựng tiên, thương yêu phân giải khắp nơi nơi, tình trời quý một lòng tha thiết, xây dựng bình tâm tự tiến xuyên. Thì mấy người mà tu mà cao thanh nhẹ cũng như thầy á là sẽ bị nhiều, bị nhồi nhiều hơn. Nhồi cũng như là sóng nó đập vô chiếc thuyền của mình đó, là bị nhồi hơn, đủ thứ chuyện đó đấy. Nhưng mà nhờ cái sự thanh tịnh và nhờ cái dũng mãnh sức chịu đựng, thành ra sóng nó đập là cứ để cho nó đập, nhưng mà cái thuyền nó vẫn vững và tiến, không có bị lung lay, thì mới điêu luyện được cái sức dũng mãnh để chi, để thực hiện từ bi và cứu độ nhiều hơn. Thành ra thầy nói ông trời ông gửi mình xuống đây để học cái chữ dũng, học chữ dũng để trở về nguồn cội. Tại trên đường trở về nguồn cội mình sẽ bị nhồi, mà mình thiếu dũng á là mình sẽ bỏ cuộc hay là mình chán nản. Mà ở thế gian này mình đã tập tành qua biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn mà mình vẫn qua, ngày ngày khó qua nhưng ngày ngày qua, từ nhỏ tới lớn biết bao nhiêu hoàn cảnh khó rồi mà rồi nó cũng qua. Chỉ là một lần qua vậy á, là một lần cái dũng của mình được tăng lên một chút, khó khăn chừng nào thì cái dũng mình được gia tăng thêm. Thì đó, mình có cái dũng đó mình mới quay về sửa mình, cứu mình trước, thì sau này mới có đủ cái dũng mà đi về cõi trên. Khó khăn chứ không phải là đơn giản, thấy là liên tục tiến là nhờ sự sáng suốt của mình thôi, nhưng mà khó khăn là mình phải cố gắng dũng vượt qua, chứ không phải là mình không có cố gắng, không phải tự nhiên mà mình về cái cõi trên thì tự nhiên nó tiến đâu, phải điêu luyện dữ lắm. Tiếp tục điêu luyện là phải dũng mãnh, vừa có sống đến cũng như không có thì mình mới tiến được, là cũng phải tiếp tục tu dữ lắm, chứ không phải là mình về cõi trên không có động loạn nữa mà mình tự nhiên mình tiến đâu, phải điêu luyện dữ lắm. Thành ra cái đó là phải tập từ bây giờ. Chưa thức triền miên xây dựng tiến, chưa mình chưa thức là mình phải xây dựng cho mình tiến hoài. Thương yêu phân giải khắp nơi nơi, lấy cái tình thương phân giải khắp nơi nơi, hiểu được cái gì đúng cái gì sai, tình trời quy một lòng tha thiết, mình trở về hợp nhất với cái tình trời, lòng lúc nào cũng muốn cứu độ, xây dựng bình tâm tự tiến xuyên, lúc nào cũng xây dựng giữ cái sự bình tâm để vượt qua tất cả những trở ngại, xuyên qua hết những cái trở ngại, những cái tầng lớp. Câu số 6, hỏi ma quỷ hay tự ái và thích quá vậy là sao? Đáp, thì ma quỷ là loại hạ cấp, rất thích hơn thua để tiến hóa, cho nên lúc nào cũng tỏa ra mùi tanh và khét, người tu chân, ngửi được mùi này thì muốn ói mửa và sợ gần. Kẻ hôi tanh mà tưởng mình thanh tịnh, múa máy la lô diễn tiến trình, tạo động hôi cùng các giới, lâu ngày bệnh hoại hại thân hình. Thầy nói về cái bản chất của con ma và con quỷ. Ma quỷ là loại hạ cấp, cái luồng điển nó rất là thấp, nó thích hơn thua để tiến hóa, thích cái sự hơn thua tranh chấp. Cho nên thầy dặn mình đó, người chân tu là phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp là vậy. Tại tranh chấp là mình rơi vô cái giới của ma quỷ, mình thích hơn thua cho được, nói tôi là có lý, tôi là sáng suốt, tôi là hay, tôi là có lý. Mấy người không có lý, thành ra mình muốn làm đủ thứ để chứng minh là mình có lý, đó là hơn thua đó. Cái tánh hơn thua là cái tánh của ma quỷ rất hạ thấp, tại mình đâu có chịu nhịn nhục, mình nuôi dưỡng tự ái mà, mình đâu có chịu thua, thành ra mình muốn chứng minh cho mình là mình không thua ai, thành ra mình phải tranh chấp, mình phải hơn thua. Cho nên lúc nào nó cũng tỏa ra mùi tanh và khét. Cái mùi mà tanh và khét đó là cái mùi nó trượt, trượt nó mới tanh và khét. Cho nên người tu chân mà ngửi được cái mùi này á, thì muốn ói mửa và sợ gần mấy cái ma quỷ lắm. Ói mửa nó làm cho ói mửa luôn, tại ngửi được cái mùi đó đó. Cái mùi tự ái, cái mùi tranh chấp, cái mùi hơn thua. Đó, thành ra hôm nay mình học mình cũng biết về nhiều về cái tánh chất của ma quỷ. Mà hôm khóa bên Mỹ mình cũng có học, cái con ma nó hay nịnh đó. Tự ái, thích hơn thua, làm cho ra lẽ, không có chịu thua ai hết. Cái đó là con ma. Câu số 7. Tại sao ma quỷ lộng hành trong lúc mọi người thích tu? Đáp: Thưa, ma quỷ lộng hành trong lúc mọi người thích tu và muốn hòa bình. Vì trình độ của ma quỷ chỉ biết phá khuấy để đụng chạm và học thêm. Sau những chuỗi ngày cực nhọc, nếu tiếp tục sẽ bị đọa lạc thêm sâu. Kẻ tan đi tánh chất nhiễm màu động, khó khổ gian nan tự trêu trồng, rẽ mói bèo ngang tâm sách nhiễu, lún sâu tâm thức vẫn lòng vòng. Ma quỷ thì lúc nào nó cũng lộng hành. Mọi người thích tu muốn hòa bình, nhưng mà ma quỷ là nó muốn lộng hành phá, chỉ biết khóa khuấy để đụng chạm, để học thêm, nó học trong cái chiều hướng đó. Nhưng mà nếu mà nó không quay đầu kịp á, là nó sẽ bị đọa lạc thêm. Những người ma quỷ mà độc tài á, làm càng ngày càng ác á, thì càng ngày sẽ xuống A Tỳ địa ngục, là không có lên nổi nữa luôn, càng ngày càng bị đọa lạc thêm nếu mà không thức tâm. Kẻ tan đi đánh tánh chất nhiệm màu động, mình làm mất đi cái tánh chất nhiệm màu của mình nên mình bị động hoài. Khó khổ gian nan tự tréo trồng là mình xây lẩn quẩn trong cái sự khổ và gian nan thôi. Rẽ mối bèo ngang tâm sách nhiễu, rẽ mối bèo ngang, mình rẽ ngang, mình đi ngang, tâm mình nó sách nhiễu, không có đi đúng chiều nữa. Lún sâu tâm thức vẫn lòng vòng, tâm thức càng ngày càng lún sâu, lòng vòng không có ra được, không có thoát khỏi. Đọc bài thơ thầy giải trí chút ha. Bài thơ tuần này là Tái Ngộ. Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ, học hỏi dựng xây chuyển hướng về, tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước, hành thông tam giới chẳng còn mê. Cái duyên lành á, thì huynh đệ như mới gặp lại nhau, những cái hiền huynh đệ, những người huynh đệ mà lo tu thiền kêu là hiền huynh đệ, gặp lại nhau học hỏi dựng xây phần hồn của mình, học hỏi để dựng xây phần hồn của mình. chuyển hướng về là thay vì hướng ngoại, quay về hướng nội để hướng thượng là chuyển hướng á, chuyển hướng về trở về để thuận thiên. Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước, nếu mà trở về lo tu sửa tâm đạo nó được hiểu mọi sự mọi chuyện đàng hoàng thì cái tâm đạo nó tròn đầy, nó quân bình, nó không có khiếm khuyết nữa, nó không có thiếu sót nữa, là nó được học đầy đủ đó thì mới cùng tiến bước được. Hành thông tam giới chẳng còn mê. Hành thông tam giới là trước hết là phải hành thông cái ba giới trong cái tiểu thiên địa này, thì nó khi mà nó hợp nhất lại thì tụi nó không còn mê trần, mà nó không còn lôi cuốn mình đi ra ngoài đời nữa, không còn lôi cuốn mình hướng ngoại nữa. Còn mê kích động khó về, không hành không dũng lê thê cõi trần. Nếu mà mình còn mê á, mê cõi trần á, mình thấy có mùi đời này nhiều chuyện hay quá, nhiều chuyện đẹp quá, nhiều chuyện để mình hưởng thụ quá, mê đúng cái gì cũng mê, mê tiền mê tình mê gì đủ thứ hết, cái gì của đời là mình mê, tất cả gì bên ngoài là mình mê, là mình bị kích động khó về lắm. Còn mê là khó về, còn mê là bị động là khó về lắm. Không hành không dũng lê thê cõi trần thì lúc đó mình đâu có hành nữa, mình bị mê đời á, là đời nó lôi cuốn mình, hành khó khăn lắm á, mặc dù mình muốn hành nhưng mà hành không có dễ đâu, nó lôi cuốn mình riết á, từ từ mình thả luôn cái pháp mình luôn. Không hành không dũng, không có đủ cái dũng mà để đứng lên để quay đầu lại, không đủ cái dũng. Người đủ dũng á người ta đổi chiều liền, còn không đủ dũng á thì thả trôi theo cái chiều chiều thu hút của ngoại cảnh, lê thê cõi trần ở dưới còn thê thảm không có thoát được. Ngày nay nguyện niệm góp phần dựng xây đời đạo tiến lần đến nơi, thì nếu mà thức tâm á mới nguyện niệm góp phần dựng xây đời đạo tiến lần đến nơi, lúc đó mình đem lại những cái điều tốt cho đời cũng như đạo để tiến từ từ về cái nơi mình mong muốn, là về nguồn cội của mình. Cảnh trời thanh nhẹ nơi nơi, dẹp phần dâm loạn rỡ rõ trời nơi nào. Cảnh trời thì lúc nào cũng thanh nhẹ, chỗ nào cũng thanh nhẹ. Cái cây cái hoa nó cũng biết nói biết cười làm duyên. Dẹp phần dâm loạn rõ trời nơi nào, không có cái sự dâm loạn ở trên trời nữa, lúc đó mình mới biết ông trời ở đâu. Càn khôn tự nguyện bước vào, đào sâu chân lý tiến mau hợp hòa. Cái trong càn khôn mình tự nguyện bước vào càn khôn là mình hòa nhập với càn khôn, bước vào điển giới á, là mình phải lên mấy cái tầng thanh nhẹ để đào sâu chân lý tiến mau hợp hòa. Càng đào sâu chân lý thì càng hiểu rõ luật trời, thì lúc đó mới tiến mau và hợp hòa với cả càn khôn vũ trụ. Vạn linh quy hội một nhà, nhìn cha nhìn mẹ mới là người ngoan. Cuối cùng mình về tới đó rồi đó, mình mới thấy là vạn linh, tất cả vạn linh là của cùng một nhà thôi. Một ngôi nhà của Thượng Đế là cái càn khôn vũ trụ này. Tất cả những vạn linh sống ở trong càn khôn vũ trụ này là con của Thượng Đế, là chung một nhà. Chỉ có một cái mái nhà một là càn khôn vũ trụ. Nhìn cha nhìn mẹ mới là người ngoan. Lúc đó mình mới nhìn lại cha mình là ai, cha trời là ai, mẹ đất là ai, cái đó mới thật sự là người ngoan. Điển thanh phán xét luận bàn, thi hành chánh pháp là đàn khai thông. Điển thanh là điển của Thượng Đế đã phán xét cho mình, luận bàn với mình thi hành cái chánh pháp là con đường khai thông, thi hành chánh pháp là con đường khai thông. Thích Ca khai mở điển vòng, hào quang sáng chói từ trong ra ngoài. Thích Ca khai mở điển vòng là cái vòng điển trong tiểu thiên địa đó, đốc mạch nhâm mạch nó khai một vòng rồi đó là nó phát quang, nó bung ra ngoài đó là nó phát quang, là cái đầu nó tỏa hào quang sáng chói từ trong ra ngoài đó, ánh sáng nó đi từ trong ra ngoài. Ban ơn chuyển hóa hoài hoài, chúng sanh cùng học so tài thức tâm. Lúc nào cũng chiếu với cái hào quang đó là có từ quang, có hào quang là có từ quang, ban chiếu hoài hoài, chỗ nào nghĩ tới là phóng, chỗ nào chỉ thông tứ thông bát đạt mà, chỗ nào nghĩ tới là phóng thế. Chúng sanh cùng học so tài thức tâm, chúng sanh ở dưới nhờ hưởng được cái sự ban chiếu của Đức Thích Ca mà học đạo, để coi có ai thức tâm nhiều hơn. Thức tâm là lo thấy được cái sự sai lầm của mình đó, chứ không phải là thấy mình giỏi nha. So tài là phải so tài thức tâm, là coi có ai mà thấy rõ cái chuyện sai lầm của mình nhiều hơn, chứ không phải là so tài thấy tôi giỏi, tôi đạt cái này đạt cái kia, cái đó là đi lộn đường rồi. Không có khoe, không có khoe tài mình được cái này cái kia, khoe coi mình đã thấy sai được cái gì, sai được nhiều quá hay giờ ta đã sửa nhiều quá đó. So tài thức tâm là vậy đó, chứ không phải là so tài hơn thua, mà ở đây là so tài thức tâm, có ai thức tâm nhiều hơn ai. Thức tâm là thấy được cái sai của mình thôi, chứ đâu có gì giỏi đâu. Hồi đó sai mà không thấy, bây giờ sai thấy là được tiến lên, tiến bước á. Tội hồn mà thấy được cái sự sai lầm của mình đó, đã tiến đó. Đo lường cái mức tiến bằng thấy được cái sự sai lầm của mình và sửa, chứ không phải đo lường bằng cách đạt cái này cái kia. Chừng nào sửa hết đi rồi mới tính tới cái đạo, chưa sửa hết còn là tội hồn, đừng có tính đạt cái gì hết á, vẫn là còn bị xiềng xích thôi. Bên trong sẵn lý diệu thâm, tự tu tự tiến tự tầm chân như. Bên trong là có cái lý diệu thâm của trời đã cài sẵn trong tâm thức của mình. Tự tu tự tiến tự tầm chân như, mình tự tu tự sửa, rồi mình tìm con người thật của mình ở bên trong là cái gì, tìm về phần hồn của mình bên trong là gì, tự tầm chân như. Tình thương sẵn có trong người, thực hành tự đắc rưới tươi tâm hồn. Cái tình thương lúc mà mình ra đi, ông trời ông đã ban sẵn ở trong người mình. Xuống đây bị trần trượt lôi cuốn động loạn, bỏ mất cái linh tánh đi, mất cái tình thương đi. Thực hành tự đắc rưới tươi tâm hồn, thực hành đó, mình thực hành đó, mình mới đắc. Rồi mình mới rưới tươi cái tâm hồn mình nó tươi sáng. Tình thương sống dậy như cồn, cha yêu muôn loại giữ hồn cho con. Tình thương sống dậy ở bên trong mình, nó sống dậy như là cồn lớn lắm. Cha yêu muôn loại giữ hồn cho con. Cha lúc nào cũng yêu muôn loài mà cha đã tạo ra, lúc nào cũng giữ cái lo cho phần hồn của mình. Khuyến tu tâm thức mỏi mòn, mong ngày tái ngộ chẳng còn si mê. Khuyến tu cho cái tâm thức mình đến lúc mỏi mòn luôn, khuyên mình hoài mà mình cũng không thức. Chỉ mong ngày tái ngộ chẳng còn si mê, ngày nào mà mình không còn si mê, mình được trở lại gặp Thượng Đế. Không biết ngày nào mới được cái đó, cha trời vẫn mong mỏi, vẫn chờ đợi. Thế gian động loạn muôn bề, con tu con đắc con về với cha. Ở thế gian là chiều nào cũng là động hết, không có chiều nào tịnh hết, kêu động loạn muôn bề. Con tu là con sửa được á, con đắc, con trở về với sự thanh tịnh là con đắc, thì con mới về với cha được. Điển thanh khai triển trang hòa, thực hành quy nhất hòa ca muôn loài. Thì mình trở về với cha là cái điển thanh nó khai triển cái trang hòa tràn đầy hết. Thực hành quy nhất hòa là một, hòa ca muôn loài, đúng đó reo mừng. Càn khôn vũ trụ thanh đài, ban cho các giới tiến hoài không ngu không ngưng. Càn khôn vũ trụ là cái thanh đài của Thượng Đế, ban thanh điển cho các giới tiến hoài không ngưng. Cảm giao giao cảm từ từng, tùy theo trình độ tự dưng cha trời. Đó, mình cảm giao giao cảm tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình, tùy theo mình đang ở cái tầng nào. Tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình tự dưng cha trời, dâng lên cho cha trời cái trình độ tiến hóa của mình. Thực hành khai triển hợp thời, giữ mình trong sạch đời đời yên vui. Thực hành khai triển thì lúc nào cũng hợp thời, không có bị lùi bước nữa, giữ mình trong sạch, không có bị mà ô uế nữa, đời đời yên vui, lúc đó mới thật sự là yên vui đời đời, không có bị động loạn nữa. Hành tâm khai triển đạo mùi, giữ thanh bỏ trược an vui tâm hồn. Thâm tâm khai triển đạo mùi bên trong mình, thâm tâm khai triển cái đạo mùi mà mình đã gặt hái được khi mà mình về cõi trên đó. Giữ thanh bỏ trược an vui tâm hồn, giữ thanh bỏ trược cái gì, trược là mình thấy nó ra ngoài không có giữ, giữ cái thanh thôi, thì lúc đó cái hồn mình nó mới an vui. Cảnh đời thể hiện dập dồn, đồng thanh tương ứng giữ hồn mà tu. Cảnh đời thì nhiều chuyện nó dập dồn, toàn là động loạn không hết, hết đợt này tới đợt kia toàn là bài học liên tục liên hồi. Đồng thanh tương ứng giữ hồn mà tu, đồng thanh tương ứng là vạn linh trong này cùng nghe theo chủ nhân ông, đồng thanh tương ứng là hưởng ứng những gì phần hồn ra lệnh mà tu. Tu thời dứt khoát ý ngu, chẳng còn tư kiến, chẳng trù hại ai. Tu thì mình dứt khoát những cái ý mà tâm tối của mình đó, không còn tư kiến, không cho cái ý kiến của mình là tốt là đẹp, chẳng trù hại ai, không có muốn trù ai mà cũng không muốn hại ai. Biết mình gánh nặng hai vai, thăng hoa tự thức rõ ai là trời. Biết mình gánh nặng hai vai là còn nhiều chuyện phải gánh lắm, nợ đời gánh nặng hai vai mà, nợ trời cũng là hai vai luôn, là trả hoài trả không hết á. Thăng hoa tự thức rõ ai là trời, thăng hoa đi lên tự thức rồi mới biết ông trời là ai. Không không giải tỏa hợp thời, chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn. Ở trong cái giới không không á, lúc nào cũng giải tỏa cho mình á, đúng lúc đúng thời khi mình đến đó là nó giải tỏa cho mình. Chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn thì lúc đó giải cho mình thì mình đâu còn mê chấp nữa, mình sáng suốt rồi, quân bình rồi, thì đâu còn mê chấp nữa, mặt nào cũng hiểu rồi, đâu có mê chấp. Mừng vui bạn đạo khai màn, cùng chung học hỏi cùng bàn luận tu. Mừng vui là bạn đạo khai mở khai màn cái cuộc họp nào đó, cùng chung học hỏi cùng bàn luận tu, nói về cái chuyện tu hành thôi, không có họp lại mà nói thị phi ha, không có nói chuyện đời, không có nói thị phi, là chỉ nói chuyện đạo thôi đó, là bạn đạo đó mới là bàn luận tu. Như gặp nhau là chỉ nói chuyện đạo thôi, coi coi mình tu sao, khó khăn chỗ nào, cái gì điểm nào hay để mình học, chứ không phải nói chuyện người ta. Cùng chung học hỏi cùng cùng bàn luận tu mới là đúng, khi mà mình hội họp lại mới kêu là hiền huynh đệ là vậy đó. Hiền huynh đệ là mấy người mà chuyên môn tu học thôi, chứ không có lo chuyện đời, không có nói thị phi, không có nói chuyện tranh chấp. Trên đầu thanh điển giải mù, trung tâm sinh lực chuyển du thiên đàng. Trên đầu của mình thanh điển ở bề trên chiếu xuống giải cho mình sáng suốt lên, không có mù nữa. Trung tâm sinh lực chuyển du thiên đàng, trung tâm sinh lực cũng chuyển cho mình để mình đi du ngoạn ở trên thiên đàng thanh nhẹ đó. Huynh huynh đệ đệ nhiều màn, có không không có thẳng đàn mà đi. Huynh đệ đệ cũng nhiều bài học lắm, nhiều màn lắm. Có không không có thẳng đàn mà đi, học trong cái bài có không không rồi mình cũng phải thẳng con đường mà đi. Thực hành khai triển cũng vì xác thân hồn vía dự thi kỳ này. Mình phải thực hành để khai triển là vì thứ nhất là cái xác thân của mình, vì cái hồn của mình, vì cái vía của mình đang dự thi, cho nên mình phải khai triển mình mới được thoát được. Thì Lương Sĩ Hằng khóa đặc biệt B tình thương thiền viện Vĩ Kiên 23 tới tháng 5 1986 thì khóa đặc biệt rồi, hết rồi, tình hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn Bảo. Chào bạn đạo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào
Cảm
tất
ơn
cả mấy
Linh
bạn.
Đạo nha. Xin chào tất cả. Chúc mọi người mạnh khỏe. Dạ, xin
Cảm
hẹn gặp.
ơn Minh Bảo nha.
Dạ,
Rồi,
xin
gặp lại ngày mai.
mai gặp.
Tối mai. Dạ, bye bye.
Tắt nha.